Giờ về học tiếp. À, cái phẩm thứ 8 là nói về đúng phẩm bốn tiệm. À, thì bây giờ tổ sư ở chùa Bảo Lâm tại Tàu Khê, đại sư Thần Tú ở chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Nam, khi ấy thì hai tông đã giáo hóa thành hành, người đều xưng là Nam Năng Bắc Tú, nên có hai tông Nam Bắc chia ra đốn và tiệm, mà học giả thì không ai rõ biết được tông thú. Sư mới bảo chúng: pháp vốn một tông, người có Nam Bắc. Pháp tức là một thứ mà thấy có chậm mau, sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, mà người có lợi và độn, tất nhiên là có bén nhạy hay là chậm lục, cho nên gọi là đốn tiệm. Nhưng tức là đồ chúng của ngài Thần Tú thì thường chê Nam Tông, thì tổ sư chẳng có biết một chữ thì có cái gì hay. Thì ngài Thần Tú ngài mới bảo: vị ấy đã được cái trí vô sư, ngộ sâu thượng thừa, ta chẳng bằng. Hơn nữa thầy ta là Ngũ Tổ đích thân truyền y pháp, thì há là rỗng suông thai, ta là hận chẳng có thể từ xa mà đến để gần gũi, luôn nhận cái ân vua. Các ông mọi người chớ có ngưng trệ nơi đây, hãy đi qua Tàu Khê mà thưa hỏi. Một hôm thì ngài sai môn nhân là Chí Thành rằng: ông thông minh nhiều trí, thì hãy vì ta mà đến Tàu Khê để nghe pháp, nếu có nghe được điều gì thì hết lòng ghi nhớ rồi trở về nói lại cho ta nghe. Chí Thành phân mệnh đến Tàu Khê theo chúng mà tham học, nhưng mà chẳng có nói từ đâu đến. Lúc đó tổ mới bảo với chúng rằng: hiện nay có người trộm pháp lén ở tại hội này. Chí Thành liền bước ra lễ bái, trình bày đầy đủ việc trên. Thì sư mới bảo: ông từ Ngọc Tuyền đến thì nên là Do Thám, chữ tế tác là chỉ cho người Do Thám. Thì Chí Thành mới đáp: chẳng phải. Sư bảo: sao được chẳng phải? Thì Chí Thành mới đáp: chưa nói thì tức phải, nhưng nói rồi thì chẳng phải. Sư bảo: thầy ông chỉ dạy chúng thế nào? Thì Chí Thành mới đáp: thường chỉ dạy đại chúng là trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Sư bảo: trụ tâm quán tịnh là bệnh chẳng phải thiền, còn thường ngồi thì bó buộc cái thân, đối với lý có ích gì, hãy nghe ta nói kệ. Sanh ra ngồi chẳng nằm, thì chết đi nằm chẳng ngồi, vốn là cái bộ xương thúi, thì vì sao mà lập công phá? Chí Thành lại lễ bái: thưa đệ tử ở chỗ Tú Đại Sư học đạo 9 năm mà chẳng được khế ngộ, nay vừa nghe hòa thượng nói thì liền được khế hợp được bản tâm. Đệ tử sinh tử là việc lớn, nguyện hòa thượng đại từ chỉ dạy thêm cho. Thì sư mới bảo: ta nghe thầy của ông chỉ dạy cho học nhân pháp giới định huệ, chưa biết thầy ông nói giới định huệ cái hành tướng như thế nào, hãy nói lại cho ta nghe. Thì Chí Thành mới thưa: Tú Đại Sư nói chớ làm mọi điều ác gọi là giới, vâng làm mọi điều lành gọi là huệ, tự thanh tịnh ý mình gọi là định. Ngài nói như thế, chưa biết hòa thượng lấy pháp gì để dạy người. Sư mới bảo: nếu ta nói có pháp cho người thì tức là dối gạt ông, chỉ là tùy phương mà cởi trói, giả gọi tam muội. Như cái giới định huệ mà của thầy ông nói thì thật chẳng thể nghi bàn, còn cái chỗ giới định huệ của ta thấy lại có khác. Chí Thành mới thưa: giới định huệ chỉ nên một thứ thì thế nào là khác? Sư bảo: giới định huệ của thầy ông là tiếp người đại thừa, còn giới định huệ của ta là tiếp người tối thượng thừa, ngộ hiểu chẳng đồng, thấy có chậm mau. Ông hãy nghe ta nói xem có đồng với vị thầy kia chăng. Chỗ ta thuyết pháp là chẳng lìa tự tánh, lìa thể mà nói pháp, gọi là theo tướng mà nói, tự tánh là thường mê. Cần biết tất cả muôn pháp đều từ tự tánh mà khởi dụng, đó là pháp giới định huệ chân thật. Hãy nghe ta nói kệ: tâm địa không quấy là tự tánh giới, tâm địa không si là tự tánh huệ, tâm địa không loạn là tự tánh định, chẳng thêm chẳng bớt tự kim cang, thân đi thân đến vốn tam muội. Chí Thành nghe bài kệ liền sám hối lễ tạ, rồi trình một bài kệ: quyển thân năm quẩn, quyển nào cứu cánh, sôi đến chân như thì pháp lại chẳng tịnh. Sư chấp nhận, lại nói với Chí Thành: giới định huệ của thầy ông là phiên dạy người căn trí nhỏ, còn giới định huệ của ta là phiên dạy người căn trí lớn. Nếu ngộ tự tánh thì cũng chẳng lập là bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập là tri kiến giải thoát, không một pháp có thể được, mới hay dừng lập muôn pháp. Nếu hiểu ý này thì cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là tri kiến giải thoát. Người thế tánh thì lập cũng được, chẳng lập cũng được, đi đến tự do, không có ngưng trệ, ứng theo dụng mà liền làm, ứng theo lời liền nói, thấy khắp cả quá thân, chẳng lìa tự tánh, tức là được tự tại thần thông vô úy tam muội, đó gọi là thấy tánh. Chí Thành lại bạch với sư rằng: thế nào là cái nghĩa chẳng lập? Sư bảo: tự tánh không quấy, không si, không loạn, niệm niệm bát nhã luôn quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, ngang dọc thải đều được, thì có cái gì có thể lập? Tự tánh, tự ngộ, đốn tu cũng không có thứ lớp, do đó mà chẳng lập tất cả pháp. Các pháp là lặng lẽ tịch diệt, thì có cái thứ lớp gì? Chí Thành liền lễ bái, nguyện theo hầu hạ sớm chiều chẳng có giải đãi. Có một vị tăng tên là Chí Triệt, người ở Giang Tây, họ Trương, tên là Hành Xương. Lúc tuổi trẻ thì làm gọi là hiệp khách đó. Từ khi mà Nam Bắc đã phân chia, tức là đã phân hóa, thì vị chủ của hai tông tuy là quên cái lòng bỉ ngã mà đồ chúng đó, thì cứ tranh nhau mà giấy cái tâm yêu ghét. Bây giờ môn nhân của Bắc Tông tự lập ngài Thần Tú làm tổ thứ sáu, mà hiềm nổi tổ sư lại được truyền y, thiên hạ đều nghe. Họ bèn gọi là dặn Hành Xương, tất nhiên là nhờ dặn Hành Xương đến ám sát sư. Nhưng mà sư đã được tâm thông, biết trước cái việc ấy, liền lấy 10 lượng vàng để ở dưới tòa. Khi ấy thì chiều tối, Hành Xương vào trong thất của tổ, sắp muốn gia hại, thì tổ đưa cổ tới cho ông. Hành Xương hư đau 3 lần mà thải đều không có làm tổn hại được. Thì sư mới bảo: kiếm chánh chẳng tà, kiếm tà chẳng chánh, tức là cái kiếm chánh thì không có tâm tà, còn người có tâm tà mà dùng kiếm đó thì chẳng có chánh. Chỉ có nợ vàng của ông mà không có nợ mạng ông. Hành Xương liền hốt hoảng té xỉu, dây lâu mới tỉnh lại, liền cầu xin sám hối tội lỗi, liền nguyện theo ngài xuất gia. Nhưng mà sư lấy vàng trao cho, rồi nói với ông mà bảo ông hãy đi, e rằng đồ chúng mà trở lại sẽ hại ông. Ông có thể ngày khác đổi thân hình, tức là đổi hình dáng mà đến đây thì ta sẽ thâu nhận cho. Hành Xương vâng lời dạy, đang đêm trốn đi. Thì sau đó ông theo tăng xuất gia, rồi một hôm nhớ cái lời tổ dặn mới từ xa đến để mà lễ tổ. Thì tổ mới bảo: ta nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Thì Hành Xương mới thưa: ngày trước được nhà hòa thượng tha tội, nay tôi xuất gia khổ hạnh mà trọn khó báo đáp được ân đức ấy. Đâu mong gì truyền pháp độ sanh ư? Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu cái nghĩa thường vô thường, mong hòa thượng từ bi giải nói tóm tắt cho. Thầy sư mới bảo: vô thường tức là Phật tánh, còn hữu thường tức là tất cả các pháp thiện ác, tâm phân biệt. Hành xương mới thưa: theo chỗ hòa thượng đã nói thì lại rất trái với văn kinh. Sư bảo: ta truyền tâm ấn Phật thì đâu dám mà trái với kinh Phật. Hành xương mới thưa: kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói vô thường, còn các pháp thiện ác cho đến tâm bồ đề đều là vô thường thì hòa thượng lại nói là thường. Đây tức là trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi lầm. Sư bảo: kinh Niết Bàn trước kia ta có nghe Cô Ni Vô Tịnh Tạng đọc qua một lần, liền vì cô mà giảng nói không có một chữ một nghĩa nào chẳng hợp với văn kinh, cho đến vì ông cũng là trọn không có hai lời. Thì hành xương mới thưa: học nhân thức lượng là càng hẹp.